Tiên luyện chi lộ, chương 671, chủ động phủ mở ra, góc truyện audio.com, tin tức huyết sát chủ động phủ sắp mở ra trong khoảnh khắc từ nơi Huyền Long Đại Vương truyền khắp cả Chu Vương Triều. Ta là Huyền Long Đại Vương, hiện ở Thiên Tinh Đình thông báo. Huyết sát chủ động phủ sẽ mở ra sau nửa năm, tất cả những ai cấp phủ chủ trở lên của Chu Vương Triều đều có thể tới. Phàm là nhân vật cấp phủ chủ trở lên trong linh hồn đều vang vọng thanh âm ấy. Tin tức này như một cơn lốc thổi khắp Đông Vân Đại Lục cùng với Hải Vực. Ngay cả phần đông cường giả lánh đời không ra cũng đều nghe được. Huyền Long Đại Vương, khi những cường giả này biết được người lên tiếng là Huyền Long Đại Vương thì trong lòng đều hoảng sợ không thôi. Huyền Long Đại Vương đó chính là nhân vật thần thoại vô địch một giới, giờ phút này lại truyền tin khắp Chu Vương Triều. Tuy nhiên ngay sau đó bọn họ lại rung động bởi nội dung của tin tức này. Cái gì, huyết sát chủ động phủ? Rất nhiều tu sĩ chấn động tâm thần, lộ ra vẻ khó tin. Huyết sát chủ động phủ mở ra, không nghĩ tới truyền thuyết đó dĩ nhiên là thật, chính là nơi chân bảo hãn thế do huyết sát thần đế đánh khắp thiên hạ không địch thủ lưu lại tại hạ giới. Nghe nói huyết sát thần đế để lại thế gian 9 nơi động phủ. Trong mỗi một động phủ đều lưu lại bảo vật kinh thiên và các loại thiên tài địa bảo. Mà chủ động phủ càng là nơi tích tụ tinh hoa cả đời của hắn. Ngay cả nhân vật cấm kỵ cũng không chịu nổi hấp dẫn. Huyết sát chủ động phủ mở ra, ngay cả nhân vật đỉnh của một giới đều tham dự, những cường giả cấp phủ chủ chúng ta làm gì còn có cơ hội. Một vị cường giả cấp phủ chủ nói với vẻ bi quan. Hắc hắc, ý nghĩ này của ngươi là không đúng. Huyết sát chủ động phủ mở ra đối với tất cả cường giả cấp phủ chủ trở lên. Đó cũng là có đạo lý. Hơn nữa sau khi vào động phủ, mục tiêu của những nhân vật cấm kỵ kia khẳng định là không giống với chúng ta. Bọn họ ăn thịt chúng ta uống chén canh hẳn là cũng ổn chứ. Một cường giả cấp phủ chủ khác xoa tay, vẻ mặt chờ mong. Tổng thể mà nói, sau khi phần đông cường giả của Chu Vương Triều nhận được tin tức rung động này, phần đông đều ôm ý tưởng đi vào chiếm tiện nghi thử thời vận. Đối với cường giả cấp phủ chủ trở lên mà nói thì thọ mệnh tương đối dài lâu, trong đó hầu hết người dừng ở bình cảnh không biết bao nhiêu năm. Có thể thăng cấp cũng chỉ vẻn vẹn một số ít người như vậy. Nói cách khác, đại bộ phận cường giả thứ bậc này của Chu Vương Triều đều không còn hy vọng thăng cấp, chờ đợi bọn họ chính là thọ nguyên hết hóa thành cho bụi. Cho nên sau khi biết được tin tức này, không ít cường giả gần như không hề suy nghĩ lập tức bay về hướng Thiên Tinh Đình, sợ bỏ lỡ cơ hội khó được này. Trong Huyền Thiên Đại Điện, hơn 10 vị cường giả đỉnh phong một giới phóng thần thức thăm dò động tĩnh của Chu Vương Triều. Kết quả, sự tích cực của chúng cường giả vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. Người tới thế mà nhiều như vậy. Cửu U Ma Tôn nhíu mày, Trương Hằng lại cười nói, thật không chú ý tới Chu Vương Triều lại tiềm tàng nhiều cường giả cấp phủ chủ trở lên như vậy. Trước khi tấn chức tầng 4, hắn từng cho rằng cường giả cấp phủ chủ ở Chu Vương Triều khẳng định không tính nhiều, nổi tiếng cũng chỉ mấy chục người như vậy. Nhưng vào lúc này hắn mới phát hiện Chu Vương Triều mênh mông ước vạn dặm ngoài tu sĩ đài. Góc truyện audio.com, thừa kỳ ra cường giả cấp phủ chủ, độ kiếp kỳ thật không phải số ít. Có một số tu sĩ độ kiếp kỳ căn bản khổ tu ở nơi thâm sơn cùng cốc chưa từng xuất hiện. Lạc Hà sắc mặt ngưng trọng, suy tư một lát nói với Trương Hằng. Có một điểm rất kỳ quái, chúng đầu sò một giới ở trong đại điện cũng không phản đối đem huyết sát chủ động phủ mở rộng với những cường giả dưới đại thừa kỳ. Tuy rằng những cường giả này cho dù vào chủ động phủ cũng không có khả năng tạo thành uy hiếp đối với chúng ta, nhưng có thêm những người bọn họ vị tất có thể cam đoan không gây thêm một ít phiền toái cho chúng ta. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, cổ thương lại nói, phần đông nhân vật đỉnh tầng trong đại điện ở trong giới này khẳng định có một số hậu bối hoặc là tông môn thế lực hoặc sáng hoặc tối duy trì. Tỷ như Thiên Tinh Đình, ba vị tán tiên tiến vào huyết sát chủ động phủ cũng muốn chiếu cố một số cường giả khác của Tam Tiên Đảo một chút. Duy nhất không nghĩ ra chính là danh ngạch tiến vào chủ động phủ dường như quá nhiều một chút. Trong hai mắt Trương Hằng nở rộ ánh vàng thần bí, lạnh lùng nói. Đương nhiên là có một số người muốn đục nước béo cò. Đục nước béo cò, cổ thương cùng Lạc Hà đều cả kinh, trong lòng mơ hồ nắm được một ít manh mối nhưng trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra cái gì. Cuối cùng, Trương Hằng trầm ngâm hồi lâu, hờ hững nói ra một câu. Cá lọt lưới dưới Hạo Thiên Kính, trong thanh âm của hắn có một cố ý tứ hàm xúc thần bí mờ mịt. Cổ thương cùng Lạc Hà nghe vậy, tâm thần chấn động bừng tỉnh đại ngộ. Tuy nhiên bọn họ còn có chút không dám tin, Hạo Thiên Kính do 4-5 nhân vật cấm kỵ liên thủ khống chế thần thông cường đại ra sao nhưng kết quả lại vẫn có cá lọt lưới. Sau khi Trương Hằng nói xong câu này liền nhắm mắt không nói. Cổ Thương cùng Lạc Hà hai mặt nhìn nhau, nhưng đối với lời của Trương Hằng cũng rất tin tưởng không chút nghi ngờ. Hai người đều đang suy tư cái gọi là cá lọt lưới kia là người thế nào. Thời gian từng chút trôi qua, không quá bao lâu cường giả một giới tụ tập ở Thiên Tinh Đình càng ngày càng nhiều. Vút vút vút, hào quang trong truyền tống trận không ngừng lóe sáng, cũng có không ít cường giả không vào được truyền tống trận không tiếc tiêu hao pháp lực tới gấp Thiên Tinh Đình. Một khắc kia ánh mắt Trương Hằng hướng ra bên ngoài Huyền Thiên Đại Điện. Một đạo hào quang màu máu mang theo khí giết chóc kinh người ập vào mặt mà đến, dẫn tới ánh mắt của không ít người. Vút, một thiếu niên từ hải vực xa xôi mà tới, công pháp huyết ma đạo, không ít tu sĩ kinh hô, tu sĩ huyết ma đạo nổi tiếng với giết chóc và khát máu. Không cần hỏi, thiếu niên này chính là nhị đệ tử của Trương Hằng Vân Dịch. Hắn vừa tới Thiên Tinh Đình chợt nghe thanh âm của sư tôn vang vọng bên tai. Người cứ chờ bên ngoài một đoạn thời gian, huyết sát chủ động phủ còn nửa năm mới có thể mở ra. Vâng, sư tôn, trong lòng Vân Dịch cực kỳ yên tâm, sự tồn tại của sư tôn giống như cho Vân Dịch uống một liều thuốc an thần. Hắn lạnh nhạt đứng ở Thiên Tinh Đình vô số cường giả tụ tập phớt lờ ánh mắt căm thù của những tu sĩ chính đạo. Tu sĩ huyết ma đạo này thật đúng là kiêu ngạo, không ít tu sĩ trong Thiên Tinh Đình đều nghị luận, trong Huyền Thiên Đại Điện toàn bộ cường giả cấm kỵ nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi động phủ mở. Góc truyện audio.com, ra vào nửa năm sau, thời gian từng chút trôi qua, lúc bắt đầu tu sĩ từ khắp nơi tới rất nhiều, nhưng đoạn thời gian sau chỉ một số ít tu sĩ ngẫu nhiên tới. Thời gian nửa năm nhoáng cái qua đi, rốt cục đến một ngày kia các nhân vật cấm kỵ trong Huyền Thiên Đại Điện mở mắt ra tinh quang chớp lóe. Trải qua nửa năm điều dưỡng, bọn họ đều đã điều chỉnh trạng thái của mình lên tốt nhất. Thời gian nửa năm đã tới, các vị bắt đầu chuẩn bị mở huyết sát chủ động phủ đi. Huyền Long Đại Vương thản nhiên nói, xin các vị tế ra huyết sát lệnh của mình. Thất Tinh Thánh Quân nói, chúng nhân vật đỉnh cấp ngầm hiểu, những cường giả có được huyết sát lệnh đều tế ra huyết sát lệnh trong tay mình. Vút vút vút, ông, huyết quang phóng lên cao, dị biến tức thì sinh ra. Cách chương.